Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 8 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đã có hơn 6 triệu người Việt Nam được xác nhận hộ chiếu vaccine điện tử.
Hà Nội đề xuất cho học sinh bắt đầu năm học mới từ đầu tháng 8.
Hội đồng Bảo an thông qua tuyên bố đầu tiên về Ukraine.
Lào mở cửa trở lại toàn bộ đất nước từ ngày 9 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, đến hết ngày 6 tháng 5, có hơn 6 triệu người Việt Nam đã có xác nhận hộ chiếu vaccine điện tử. Vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc quán triệt công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 và hộ chiếu vaccine, không được cản trở, gây khó khăn và có hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa yêu cầu tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Cụ thể, Cục Y tế Dự phòng sẽ hỗ trợ cho các địa phương giám sát, phòng chống và xét nghiệm viêm gan virus và tiêm phòng viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao, khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã có gần 230 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia, đã có 4 trường hợp tử vong. Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi.
Trong ngày hôm qua, Bộ Y tế cho biết cả nước chỉ còn ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 và hiện chỉ còn 473 ca bệnh đang phải thở oxy. Đáng mừng là trong ngày hôm qua không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19.
Đến thời điểm này, một số trường tại Hà Nội đã hoàn thành việc kiểm tra đánh giá kết quả học kỳ 2 năm học 2021-2022. Tuy nhiên, không ít phụ huynh than phiền điểm kiểm tra học kỳ 2, điểm khảo sát chất lượng của con em thấp hơn dự kiến. Trước tình trạng này, thì một số đơn vị đang kiến nghị nên cho học sinh tựu trường từ đầu tháng 8. Khi đó, nhà trường sẽ có 3-4 tuần cho học sinh ôn tập kiến thức cũ, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Nhất là học sinh lớp 9 lên lớp 10 năm nay vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu để hỏng kiến thức nền tảng sẽ rất khó khăn, bảo đảm chất lượng.
Hôm qua 7 tháng 5, đoàn tàu số 16 thuộc dự án Metro số 1 được vận chuyển từ cảng Khánh Hội, quận 4 về Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Theo kế hoạch, sau khi vận chuyển đoàn tàu số 16, đoàn tàu số 17 sẽ tiếp tục được vận chuyển vào ngày 9 tháng 5. Đến nay, 17 đoàn tàu đã được nhập khẩu thành công về thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn tàu số 16 và 17 là hai đoàn tàu cuối cùng của dự án Metro số 1 được vận chuyển từ Nhật Bản về. Hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 90,5% tổng khối lượng.
Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cảng vụ hàng không miền Nam vừa chính thức lên tiếng cảnh báo tình trạng đèn laser, flycam và hoạt động thả diều uy hiếp an toàn bay. Các vụ vi phạm an toàn đường bay này đang xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất với tần suất ngày càng cao. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, ở sân bay Tân Sơn Nhất đã có 17 vụ vi phạm an toàn bay từ các hoạt động như chiếu đèn laser, bay flycam, thả diều. Các hãng hàng không và công an các địa phương đang đề xuất quản lý chặt việc đăng ký sử dụng đèn laser, bay flycam gần sân bay, đồng thời hình sự hóa các hành vi gây ảnh hưởng an toàn bay.
Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội đã lên phương án bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra tại Việt Nam. Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình cũng lắp đặt thêm 6 máy phát diesel và hệ thống chuyển nguồn, bảo đảm cấp nguồn dự phòng các nhà thi đấu khi mất điện lưới. Ngoài khu vực Mỹ Đình, các nhà thi đấu tại 13 quận huyện cũng được trang bị máy phát điện, hệ thống lưu điện để dự phòng các trường hợp có sự cố về điện.
Để phục vụ công tác dẫn đoàn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông SEA Games 31, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Giao thông và 12 địa phương tổ chức nội dung thi đấu SEA Games 31 đã được huy động. Nhiệm vụ là phục vụ công tác dẫn đoàn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông SEA Games 31. Tại các địa phương, cảnh sát giao thông sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra dẫn đoàn. Một số lực lượng công an khác được huy động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các chốt trên đường.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã thống nhất thông qua tuyên bố đầu tiên về Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2. Trong tuyên bố, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh ở Ukraine, đồng thời hối thúc các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. Hội đồng Bảo an cũng nhắc lại quan điểm rằng các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình theo quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây là tuyên bố đầu tiên thể hiện sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an trong vấn đề Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.
Ngày 7 tháng 5, ông Emmanuel Macron đã chính thức nhậm chức Tổng thống Pháp, nhiệm kỳ thứ 2 tại Điện Élysée trước sự chứng kiến của khoảng 450 khách mời. hai cựu tổng thống Pháp là ông Nicolas Sarkozy và ông François Hollande đã tới tham dự sự kiện này. Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Tổng thống tái đắc cử Emmanuel Macron tuyên bố: "Mỗi ngày làm việc trong nhiệm kỳ này tôi sẽ chỉ có một mục tiêu làm kim chỉ nam, đó là phục vụ đồng bào bằng tất cả nghĩa vụ và tình yêu tổ quốc, phục vụ con em chúng ta và lớp trẻ, những đối tượng mà tôi đang nghĩ tới lúc này và tôi cam kết sẽ giúp họ kế thừa một hành tinh đáng sống hơn và một nước Pháp sống động hơn, mạnh mẽ hơn."
Bỉ đã từ chối đề nghị của Ecuador dẫn độ cựu Tổng thống Rafael Correa về nước sau khi Brussels gần đây đã cho phép ông tị nạn. Cựu Tổng thống Correa hiện đang sinh sống tại Bỉ kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2017 và luôn bác bỏ mọi cáo buộc của cơ quan tư pháp Ecuador, đồng thời cho rằng đây là một phần của chiến dịch truy đuổi chính trị do các đối thủ của ông thực hiện.
Ngày 7 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành đợt xét nghiệm mới COVID-19 với quy mô lớn và ngừng hoạt động thêm nhiều tuyến xe buýt cùng tàu điện ngầm, trong bối cảnh nước này đã bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan và khó nắm bắt. Báo cáo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này trong ngày 6 tháng 5 ghi nhận 345 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó riêng tại Thượng Hải là 253 ca. Ngoài Thượng Hải, có 9 tỉnh thành của Trung Quốc ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 45 ca tại Bắc Kinh và 29 ca tại Hà Nam.
Trong khi đó, chính phủ Lào ngày 7 tháng 5 tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông để thúc đẩy du lịch và kinh tế. Thông báo của Văn phòng Chính phủ Lào nêu rõ, kể từ ngày 9 tháng 5, nước này sẽ mở cửa trở lại mọi cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch. Trong thông báo mới này, chính phủ Lào cũng cho phép nối lại các hoạt động liên vận quốc tế như trước khi có dịch COVID-19, tuy nhiên yêu cầu Bộ Công Chính và Vận tải Lào nghiên cứu và ban hành một văn bản hướng dẫn riêng về vấn đề này.
Bộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu công bố COVID-19 thành bệnh đặc hữu vào tháng 7 tới, trong bối cảnh số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục giảm ở mức dưới 10.000 ca mỗi ngày. Tỷ lệ tử vong cũng giảm mạnh. Thái Lan cho biết nếu các tiêu chí được đáp ứng, Bộ Y tế sẽ công bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu vào ngày 1 tháng 7 theo kế hoạch. Theo đó, các quy định về đeo khẩu trang có thể được nới lỏng, nhưng điều này cũng phụ thuộc vào tình hình COVID-19 ở từng khu vực.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Những người hâm mộ Will Smith có vẻ như ngày càng phải chờ đợi lâu hơn để thấy nam diễn viên trở lại phim ảnh. Theo Variety đưa tin, công ty sản xuất của Apple và Smith, Westbrook Studio, đang đẩy lùi việc phát hành bộ phim hành động Emancipation của Anh đến năm 2023.
Nhóm nhạc nam K-pop nào sẽ được nhắc đến nhiều nhất trong tháng qua? Và câu trả lời là BTS. BTS chiếm vị trí số 1 trong tháng 5 với hơn 11,5 triệu điểm giá trị thương hiệu. Vị trí thứ 2 thuộc về Big Bang với hơn 5 triệu điểm.
Không chỉ gây ấn tượng với khán giả bởi first look và trailer hành động ác liệt, mãn nhãn, poster đầy máu lửa, bộ phim hành động 578 phát đạn của kẻ điên mới đây đã tiết lộ dàn mỹ nhân triệu đô như Hồ Hèn Nghê, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Đà Hàn Phương Oanh, Jessica Minh Anh. Phát đạn của kẻ điên sẽ được khởi chiếu tại rạp toàn quốc từ ngày 20 tháng 5 tới đây.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án số 3 để phòng chống dịch COVID-19 phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn thành phố. Theo đó, khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu, không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và phải thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay.
Trong bối cảnh gặp gỡ và động viên tinh thần các tuyển thủ thi đấu tại SEA Games 31 vào sáng ngày 7 tháng 5, lãnh đạo Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam đã tuyên bố treo thưởng 500 triệu đồng nếu đội tuyển đạt thành tích tốt tại SEA Games 31. Đặc biệt, toàn đội sẽ nhận được số tiền thưởng 1 tỷ đồng nếu như tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp.
Lewis Hamilton đang có sự chống đối mạnh mẽ đối với quy định về việc các tay đua không được mang theo đồ trang sức khi thi đấu đua xe. Trong cuộc họp báo trước khi diễn ra Miami GP, Hamilton đã đeo đủ các loại vòng cổ trang sức đến để thách thức Hiệp hội Thể thao Công thức 1, đồng thời tuyên bố anh có thể sẽ bỏ chặng đua này nếu Hiệp hội Thể thao Công thức 1 không nhượng bộ.
Tòa án tại Tây Ban Nha đã ra phán quyết cấm thi đấu dài hạn với 6 tay vợt người Tây Ban Nha dính líu tới các đường dây cá cược, kèm theo mức án tù treo 2 năm. Các tay vợt này đã bị phát hiện có hành vi gian xếp tỷ số trong các trận đấu thuộc giải ATP Challenge. Và đây mới chỉ là những tay vợt bị phát hiện đầu tiên trong quá trình điều tra mạng lưới cá cược tennis ở Tây Ban Nha.
Hôm qua ngày 7 tháng 5 đã tiếp tục diễn ra hai trận mở màn của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Trong trận đấu sớm giữa U23 Singapore, U23 Lào, dù thi đấu rất ấn tượng dẫn trước U23 Singapore cách biệt 2-0 trong suốt 89 phút, nhưng U23 Lào phải nhận liên tiếp hai bàn thua, qua đó đánh rơi chiến thắng một cách khó tin trong trận ra quân. Ở trận đấu tâm điểm bảng B giữa Thái Lan và Malaysia, dù dẫn trước Malaysia với tỷ số 1-0 trong hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2, tuy nhiên tấm thẻ đỏ của hậu vệ Thái Lan đã xoay ngược thế trận và lội ngược dòng chiến thắng 2-1 trong những phút bù giờ. Chiến thắng này đã gây sốc đối với các cổ động viên xứ Chùa Vàng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của đới gió đông đến đông nam, trong đêm qua nhiều nơi ở Bắc Bộ vẫn còn có mưa dông. Lúc này các tỉnh miền Bắc mưa giảm xuống còn vài nơi, trời mát mẻ, nền nhiệt ngoài trời ở các tỉnh miền Bắc khá dễ chịu, 21-24 độ. Tuy nhiên, từ chiều nay trở đi mưa dông sẽ quay trở lại. Mưa ban đầu vẫn xảy ra ở khu vực Đông Bắc, vùng ven biển, sau đó mở rộng sâu vào đất liền. Chiều và tối sẽ xảy ra nhiều nơi khu vực Đông Bắc, vùng ven biển các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ là những nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ không cao, phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Với miền Trung, thời tiết lúc này cũng khá tương đồng so với các tỉnh miền Bắc, đó là không còn nơi nào mưa. Nhiệt độ ngoài trời cũng mát mẻ từ 22 đến 24 độ. Trong ngày hôm nay, miền Trung sẽ duy trì tình trạng nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là từ 29 đến 31 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn, mức 31 đến 32 độ. Chiều và tối nay, phần phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa dông trở lại. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn ở khu vực phía nam, miền Trung có mưa dông vài nơi. Với các tỉnh thành phía nam, những cơn mưa dông vẫn xuất hiện đều đặn, nhưng là chiều và tối. Và khoảng thời gian từ nay đến khi những cơn mưa dông xuất hiện, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn bắt đầu ngày mới với thời tiết tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng 30-32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là 32-34 độ. Chiều và tối nay mưa dông sẽ lặp lại diện mưa ở Tây Nguyên không đều, Kon Tum, Gia Lai mưa rải rác, còn Đắk Lắk, Đắk Nông mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ là mưa dông nhiều nơi, các tỉnh biên giới phía Tây Nam vẫn là khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh ở khu vực Nam Bộ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.